Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016. Việt Nam ứng phó chậm trong thảm họa môi trường ở miền Trung.
Bây giờ phải nói là các huyện sinh thái và tài nguyên sinh vật, các huyện môi trường đấy, thế của các vị phải làm nó đi. Thế bây giờ ông nào cũng đứng cứ mơ cứ nói chung với tôi, chẳng nào bỏ tay vào trực tiếp xử lý cả.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Hy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường đã nói chuyện với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Paris, Salah Abdeslam đã bị dẫn độ sang Pháp. Quân đội Iraq phát động lại chiến dịch quân sự tái chiếm Mosul. Nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Ngô Hùng Đạt qua đời.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những thông tin quốc tế nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là tin về cuộc bầu cử sơ bộ ở Mỹ. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ giành chiến thắng lớn hôm thứ Ba. Ông Trump thắng toàn bộ 5 tiểu bang Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island. Bà Clinton thắng 4 trong 5 bang và thua ông Bernie Sanders ở bang Rhode Island. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA từ Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Tấn Trương trình bày sau đây.
Ông Donald Trump tiến thêm một bước nữa tới gần chỗ được Đảng Cộng Hòa đề cử tranh chức tổng thống qua việc giành phần thắng trong tất cả 5 cuộc bầu cử, chiếm được phần lớn của 172 phiếu đại biểu của các bang này.
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell you for the five states.
Chúng ta sẽ giành lại đất nước của mình. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và tôi muốn nói với quý vị ở 5 tiểu bang ngày hôm nay là tôi thật vinh dự. Đối với tôi thì đây là đêm trọng đại nhất bởi vì nó cho thấy sự ủng hộ hết sức đa dạng.
Ông Trump nói giờ đây ông tự xem ông là người chắc chắn sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử và hai đối thủ Ted Cruz và John Kasich nên rút khỏi cuộc đua. Ông Cruz đi vận động ở bang Indiana cho cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Ba tới. Có lẽ đó là cơ hội cuối cùng của ông Cruz để làm chậm lại bước tiến của ông Trump. Ông Cruz gọi ông Trump là người không đáng tin tưởng.
He says he can be a different person tomorrow than he is today. Well, let me tell you what.
Ông ấy nói ngày mai ông ấy có thể là một người khác với chính con người ông ấy ngày hôm nay. Xin cho phép tôi nói với quý vị điều này. Tôi luôn là chính tôi, giống như tôi ngày hôm qua và tôi cũng sẽ giống y như vậy ngày mai khi tôi làm tổng thống.
Ở cuộc đua bên Đảng Dân chủ, ứng cử viên dẫn đầu là bà Hillary Clinton giành được những chiến thắng quan trọng tại các bang Pennsylvania, Maryland, Connecticut và Delaware để tiến thêm một bước nữa đến chỗ giành quyền đề cử của đảng.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported, streets are safe.
Chúng ta sẽ tưởng tượng đến một ngày mai khi sự làm việc cần cù được vinh danh, gia đình được nâng đỡ, đường phố được an toàn, cộng đồng được vững mạnh và là nơi mà yêu thương đánh bại thù hận.
Chiến thắng của bà Clinton tăng thêm áp lực cho đối thủ của bà là ông Bernie Sanders, khiến ông phải suy tính đến chiến thuật kế tiếp. Tuy ông thắng tại bang Rhode Island,
what we are seeing on national polls, which have us 15-20 points.
Điều mà chúng tôi thấy được từ các cuộc thăm dò toàn quốc là chúng tôi dẫn trước ông Donald Trump từ 15 cho tới 20 điểm, hơn bên bà Clinton rất nhiều.
Kết quả các cuộc bầu sơ bộ hôm thứ Ba củng cố vị trí dẫn đầu của hai ứng cử viên của cả hai đảng. Và rất có thể họ sẽ là đối thủ của nhau trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
Thưa quý vị, trong các tin hàng đầu khác của VOA, các công tố viên Bỉ cho hay họ đã chuyển giao cho Pháp nghi can khủng bố Salah Abdeslam, người bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong các cuộc tấn công khủng bố đã giết 130 người ở Paris. Nghi phạm này, theo lịch trình, sẽ xuất hiện trước các thẩm phán điều tra trong ngày hôm nay tại Bộ Tư pháp ở Paris. Luật sư của Abdeslam, ông Frank Burton, nói với các nhà báo rằng ông tin là thân chủ của ông sẽ hợp tác với nhà chức trách.
Luật sư
Burton nói, vì Abdeslam mới bị dẫn độ, nên có lẽ thẩm phán cũng chưa thẩm vấn y trong ngày hôm nay, hoặc chính Abdeslam chưa sẵn sàng trả lời những câu hỏi ngay. Nhưng ông tin rằng Abdeslam sẽ hợp tác với giới hữu trách Pháp trong những ngày sắp tới. Trong một thông báo hôm nay, thứ Tư, 27 tháng 4, công tố viên Bỉ cho hay là đã giao cho Pháp nghi can vụ tấn công khủng bố ở Paris dựa trên một chat bắt giữ của Liên hiệp Âu Châu hôm 19 tháng 3. Hôm thứ Năm tuần trước, nhà chức trách Bỉ truy tố Abdeslam về tội mưu sát liên quan tới một vụ nổ súng tại khu vực Forest của thành phố Bruxelles vào tháng trước. Cảnh sát đang điều tra một nơi ẩn náu an toàn của các phần tử hiếu chiến khi vụ chạm súng nổ ra. Vụ 4 nhân viên cảnh sát bị thương và một nghi can người Algeria bị giết. Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu tay của Abdeslam tại hiện trường và 3 ngày sau y bị bắt. Cảnh sát Bỉ đã thẩm vấn Abdeslam về những liên hệ có thể có với những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công phi trường Bruxelles và một trạm xe điện hôm 22 tháng 3 giết chết 32 người. Abdeslam khai với các nhà điều tra rằng anh ta đã dàn xếp hậu cần cho các vụ tấn công ở Paris và dự tính cho nổ bom tự sát tại một sân vận động ở thành phố này hôm 13 tháng 11, tuy nhiên đã đổi ý vào phút chót. Luật sư của Abdeslam không đưa ra chi tiết nào khác nhưng xác nhận rằng thân chủ của ông đã thú nhận là có mặt tại Paris trong khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Các lực lượng Iraq hôm nay đã phát động lại chiến dịch quân sự tiến quân về Mosul, cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo, đẩy mạnh đà tiến của họ qua các ngôi làng nằm ở vùng ngoại ô khu vực đông nam thành phố Mosul với sự yểm trợ của các cuộc không kích dữ dội của liên minh. Chiến dịch này đã trì trệ trong nhiều tuần qua sau khi các lực lượng quân đội Iraq gặp sức kháng cự mãnh liệt sau khi tái chiếm được 3 trong số 8 ngôi làng từ tay của quân nhà nước Hồi giáo là mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự này. Dân chúng đã bỏ làng chạy đi lánh nạn, nói rằng nhà nước Hồi giáo đã xây các đường hầm dưới khu vực để ẩn náu và tấn công các lực lượng Iraq vào ban đêm. Họ cũng dùng những kẻ đánh bom tự sát để chặn đường của quân đội Iraq. Chiến dịch quân sự khởi sự vào lúc hừng đông hôm nay. Tới giữa trưa thì quân đội Iraq đã tiến vào ngôi làng Mahana. Báo chí địa phương trích lời giới chỉ huy quân sự tại hiện trường cho biết là có 3 phụ nữ đánh bom tự sát và 15 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Mahana, và chính những người này là mục tiêu của các cuộc không kích của liên minh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả từ ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp theo là phần tường trình đặc biệt của Khánh An. Tối 27 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết có 2 nhóm nguyên nhân chính gây ra cá chết hàng loạt ở miền Trung. Một là do tác động do độc tố hóa học của con người trên đất liền và trên biển. Hai là do hiện tượng dị thường của thiên nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Trước đó một ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cá chết ở khu vực biển Lăng Cô là do nước biển có chất độc cực mạnh và nước biển ở khu vực này bị nhiễm kim loại nặng. Trong khi đó, người dân ở khu vực gần nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh đa số tin rằng chính ống xả thải khổng lồ ra biển của công ty này là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường chưa từng có tại Việt Nam trước đây.
Theo kết quả phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, hàm lượng nitơ tính theo amoni và hàm lượng kim loại nặng chrome trong nước biển ở khu vực có cá chết vượt mức giới hạn cho phép của quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển cũng như quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. Cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết khả năng chất độc khiến cá chết tràn lan là từ vùng biển phía bắc của tỉnh này. Thông báo chính thức trong cuộc họp báo tối 27 tháng 4 của các bộ ngành có liên quan về nguyên nhân khiến hàng chục tấn cá chết liên tục dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung trong những tuần qua. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết có hai nhóm nguyên nhân chính gây ra cá chết hàng loạt. Một là do tác động của độc tố hóa học của con người trên đất liền và trên biển. Hai là do hiện tượng dị thường của thiên nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Thế nhưng giới chức này cho biết chưa có bằng chứng khẳng định có sự liên hệ giữa nhà máy Formosa ở Vũng Án, Hà Tĩnh với tình trạng cá chết hàng loạt. Trong khi đó, người dân ở khu vực Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đầu tiên phát hiện cá chết dạt bờ hôm 6 tháng 4, đa số tin rằng chính ống nước xả thải khổng lồ được chôn ngầm dưới đáy biển của công ty sản xuất thép Formosa của Đài Loan là nguyên nhân gây ra thảm họa. VOA hỏi chuyện anh Tuấn, người hiện đang có mặt tại khu vực Vũng Án, Hà Tĩnh, tối 26 tháng 4 về tình hình người dân tại khu vực này và được anh cho biết.
Đa phần cái người dân địa phương đó thì người ta tin rằng mặc dù dĩ nhiên người ta không phải là nhà khoa học đó, người ta không thể có những cái kết luận mà có tính chất khoa học được, nhưng mà một số người thì người ta làm thí nghiệm, người ta lấy cái nước biển ở gần cái khu vực nhà máy lên và người ta cho cá còn sống vào đó, thì đa phần các cái trường hợp cá thì đều chết, mà không chỉ cá mà cả những cái loại hải sản khác nữa như tôm, cua, gẹ thì cũng đều chết cả. Do đó là cái mối nghi ngờ nó ngày một nó tăng lên, cộng với cả những cái chuyện là những cái người ngư dân lặn biển mà người ta phát hiện ra cái đường ống xả thải của Formosa đó, thì đa phần sau khi lên bờ thì người ta đều có những cái triệu chứng về mặt bệnh lý, chẳng hạn như là vàng da rồi tức ngực khó thở vân vân. Thì tất cả những cái đấy, những cái tin đồn ở đấy thì nó cộng hết lại thì nó khiến cái mối nghi ngờ bây giờ nó đang rất là lớn rồi đấy.
Báo chí trong nước cho biết, ngoài một người thợ lặn biển để thi công xây dựng đê chắn sóng ở khu công nghiệp Formosa bị tử vong đột ngột sau khi lặn xuống biển hôm 24 tháng 4, có 5 thợ lặn khác của một nhà thầu của dự án Formosa cũng đã phải nhập viện vì có những dấu hiệu tức ngực, khó thở, ngứa ngáy bất thường, tương tự như thợ lặn trên. Chủ đầu tư Formosa cho biết, mỗi ngày Formosa xả khoảng 12.000 mét khối nước thải ra biển và các mẫu xét nghiệm nguồn nước xả thải của họ đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thế nhưng việc lấy mẫu nước thải của Formosa để kiểm tra chỉ được thực hiện mỗi quý một lần. Các mẫu kiểm định trong những năm qua đều đạt tiêu chuẩn, trong khi đường ống xả thải lại đặt ngầm dưới biển, đã khiến cho dư luận nghi ngờ và đặt câu hỏi về độ tin cậy của quy trình kiểm tra của các cơ quan chức năng. Về việc nhập 300 tấn hóa chất gần đây bị cho là để súc rửa đường ống xả thải, Formosa cho biết số hóa chất trên được dùng làm mát hệ thống, chứ không phải để súc rửa. Tuy nhiên, không có cơ quan chức năng nào giám sát việc sử dụng số hóa chất trên của Formosa. Bên cạnh đó, việc chậm trễ và lòng vòng trong cách xử lý càng khiến cho dư luận thêm bất bình. Ông Nguyễn Tử Cương, trưởng Ban Phát triển Thủy sản Bền vững, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho báo Vietnamnet biết. Có thể suy đoán, nguồn gây độc bắt đầu từ Hà Tĩnh, sau đó theo dòng hải lưu, chất độc chảy đến đâu thì cá chết đến đấy. Như vậy, tại vùng Hà Tĩnh có dòng hải lưu dẫn chất độc đi. Nếu làm ngay thì có thể tìm ra nguyên nhân, nhưng cho đến thời điểm này, hơn 10 ngày, thì nguồn lây nhiễm có thể đã bị phi tan. Trong khi đó, một cư dân mạng cho biết, những người làm việc cho Formosa đều biết về vụ thải chất độc hóa học và ống xả ngầm từ lâu, nhưng họ không dám tố cáo vì sợ mất việc và sợ bị liên lụy vì có dính líu đến các quan chức. Trước áp lực của dư luận, tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh phải nhanh chóng đưa ra kết luận điều tra về nguyên nhân khiến cá chết, đồng thời hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại vì thảm họa này. Tuy nhiên, cho tới nay, người dân địa phương cho biết họ vẫn chưa nhận được trợ giúp từ chính quyền, trong khi một số cá nhân và tổ chức dân sự đang kêu gọi và tìm cách huy động mọi nguồn lực tài chính để giúp đỡ cho người dân đa số chỉ sống bằng nghề biển ở khu vực miền Trung. Chị Vẽ, một người kinh doanh nhà hàng hải sản gần khu vực Formosa, Hà Tĩnh cho VOA biết.
Nói chung ở vùng này cả hải này đó tao đó mất công chết. Tao đó là dư nói chung em chi tiền đấy là buôn bán là cái chuyện đông lắm mà dư là tư tài chỉ cái đình ơi chán mà bản đó đã được 10 ngày nữa còn 10 ngày trở về đấy là không có với cái sao hết khoảng tay luôn. Nga mà chi là tính là một ngày là khoảng bán khoảng 15 đến 20 triệu. Nó không có khách là không có doanh thu luôn. Quán hàng cứ ngồi chơi đi. Dân họ không đi làm nữa, họ nghỉ biển luôn à. Cái chị buôn bán đi thiệt hại nhiều, con người dân đi có nhiều chung một ngày là họ đi làm 500-300 gì đó là nói chung ngay cũng thiệt hại ra những ít tiền nhiều chứ không có thiệt hại thì toàn dân luôn.
Người phụ nữ ở Hà Tĩnh này ước tính sẽ phải mất doanh thu ít nhất cũng vài ba tháng nữa và khả năng đi tìm công việc khác với chị là rất khó.
Nếu mà chị kéo dài vậy thì ở đấy nghe chị biết cái gì, biết cái gì, gì thôi chứ biết làm cái gì nữa. À, tính trọng trong gia đình là chủ yếu là biển chứ bởi tại là người nóng là chứ nhà máy họ lấy hết rồi, không có đất có đai để làm nữa. Duy chỉ có làm biển thôi.
Cũng như nhiều người dân ở Hà Tĩnh, chị Vẽ hy vọng không bị cắt đường sống vì những thảm họa môi trường như hiện nay.
Nếu mà nhà máy của xã là xảy ra việc này thì phải đề nghị là họ phải bồi thường, trước hết là bồi thường cho người dân. Cái sau đó là họ phải đóng cửa, không được hoạt động nhà máy hoặc là làm sao chứ. Nhưng mà tình trạng mà thế này là người dân là trẻ dân là không có đến để sống để sống nữa.
Một số người dân địa phương cho báo Thanh Niên biết họ bất ngờ khi biết tin về đường ống xả thải ngầm của Formosa và cho biết chính quyền và công ty Đài Loan đã không hề hỏi ý kiến người dân về việc xây dựng đường ống này. Formosa là một tập đoàn đa ngành của Đài Loan. Khu liên hợp Formosa Hà Tĩnh là một trong nhiều dự án được tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam, trong đó có khu liên hợp sản xuất thép, nhiệt điện và cảng nước sâu Vũng Áng. Đã có đến 3.500 hectare đất liền, 1.200 đất mặt nước bị thu hồi và khoảng 15.000 hộ dân tại đây phải di dời khi dự án khu công nghiệp này được tiến hành xây dựng.
Cũng liên quan đến khủng hoảng cá chết ở miền Trung Việt Nam, Trà My sẽ có bài cập nhật với ý kiến của chuyên gia về môi trường sau đây.
Việt Nam ứng phó chậm trong thảm họa môi trường ở miền Trung. Chính phủ Việt Nam bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp trong thảm họa môi trường ở các vùng biển miền Trung. Từ đầu tháng này, thông tin về hàng tấn cá chết, kể cả các loài cá hiếm sinh sống tận vùng biển sâu, ngoài khơi xa, bị trôi dạt vào các bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế, gây bàng hoàng dư luận về mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực duyên hải giàu tài nguyên này. Tuy chưa công bố kết quả điều tra chính thức, nhưng giới chức nói nguyên nhân là do nhiễm hóa chất cực độc và mọi sự chú ý đang dồn về công ty Formosa của Đài Loan tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Báo chí nhà nước nói Formosa sử dụng hàng chục hóa chất cực độc để xúc rửa đường ống xả thải ra biển Vũng Áng. Nhưng công ty khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ sự liên can của họ trong vụ việc. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường được truyền thông trong nước hôm nay dẫn lời cho biết đường ống xả thải ra biển của Formosa được cấp phép chứ không phải lắp đặt lén lút. Sự nghi ngờ trong công luận càng tăng cao sau cuộc họp chiều nay 27 tháng 4 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết.
Các nhà khoa học, các cơ quan quản lý thống nhất nhận định sơ bộ như sau. Một là có hai nhóm nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Thứ nhất, do tác động của các độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Thứ hai, do hiện tượng dị thường của thiên nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà nhiều nước trên thế giới thường gọi là hiện tượng thủy triều đỏ. Thứ hai, đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối liên hệ liên quan của Formosa và các nhà máy Vũng Áng đến vấn đề cá chết hàng loạt.
Ông Nhân nói, trong thời gian sớm nhất, giới hữu trách sẽ ra khuyến cáo giúp các địa phương khôi phục hoạt động đánh bắt, du lịch và tắm biển. Công luận hoang mang, ngư dân than khóc, người tiêu thụ lo lắng, trong khi chưa có hành động cụ thể và lời giải đáp rõ ràng từ giới hữu trách liên quan tới nguồn cơn vụ việc, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp giải quyết trước mắt ra sao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Hy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường, chia sẻ nhận định với VOA Việt ngữ.
Cái ô nhiễm nó thực chất ra là nó phá hoại cái môi trường, tạo nên một cái hệ sinh thái tự nhiên rồi. Phá hoại hay là người ta dùng trong cái từ khoa học nó gọi là nhiễu loạn các cái chu trình sinh thái của cái vùng ấy rồi. Bây giờ các cơ quan nhà nước là phải kiểm kê đánh giá được cái thiệt hại như thế nào. Thế và các cái viện tài nguyên môi trường, viện sinh thái đó rồi. Là rất nhiều đề tài nghiên cứu thì tôi ông làm cụ thể đây thì ông đánh giá xem là cái này nó hỏng đến đâu, nó hỏng cơ bản hay nó hỏng không thể sửa chữa được, hoặc là sửa chữa thì rất bao nhiêu cũng có sửa chữa nó như thế nào. Thì là mấy cái ông viện ăn tiền nhà nước đấy, bây giờ ông đấy có công việc cụ thể đấy thì ông đánh giá cụ thể đi, chứ còn mấy cái đề tài khoa học ông vẫn làm hàng năm bằng bao nhiêu triệu rồi thì ông cứ đi lý thuyết khoa học thôi. Bây giờ phải nói là các viện sinh thái và tài nguyên sinh vật rồi các viện môi trường đấy thì của các vị phải làm nó đi. Thế bây giờ ông nào ông đứng cứ nói chung đi thôi, chẳng nào bỏ tay vào trực tiếp xử lý cả. Thì tôi cũng không thấy ai đặt vấn đề để tôi tham gia vào cái này.
Tiến sĩ Hy nói, nhà nước cần tăng tốc các nỗ lực và biện pháp ứng phó tức thời vì các tác hại hiện nay là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng không những trước mắt mà còn lâu dài cho cả một hệ thống sinh thái biển ở đây. Chuyên gia này đề nghị nhà chức trách cần phối hợp các nỗ lực từ các ban ngành nhà nước lẫn các tổ chức chuyên môn, các hội đoàn độc lập để khảo sát tình hình, cũng như đưa ra những khuyến cáo cấp bách cho dân chúng ứng phó trước thảm trạng môi trường biển ở miền Trung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Hy.
Bây giờ phải khuyến cáo cho người dân trước hết là cái nguy hiểm nhất là sử dụng trong cuộc sống đó. Từ các cái thực phẩm, từ các cái sản phẩm của các cái ở cái vùng dùng biển ấy, như là tôm cua cá cái gì đấy là bây giờ phải nghiêm nhận, không hoặc là không qua khai thác ăn uống nhiều, nhưng mà bây giờ phải xác định cái khoanh cái vùng mà bị ảnh hưởng như thế thì các cái cơ quan khoa học phải xác định ra cái khoanh vùng để việc khuyến nghị cho người dân là nên không nên khai thác những cái thứ tôm cua cá ở cái vùng bị ô nhiễm ấy nữa. Tất cả các cái vùng mà bị tác động ấy là các cái sinh vật là đều bị tác động cả rồi, nó nhiễm khuẩn vào hết cả rồi, cho nên là phải quy định đi, nhưng mà ai làm, ai chỉ định. Tôi cũng theo dõi kỹ vấn đề này và tôi cũng là cái mà nghiên cứu nhiều vấn đề, nhưng tôi thấy là cái lung bung ở đâu ấy thôi. Chẳng ai quy định trách nhiệm Bộ Tài nguyên Môi trường, thì Sở Tài nguyên Môi trường rồi thì cái cơ quan dự án ở đấy thì làm việc với nhau chuyển giao, bây giờ lấy mẫu phân tích và xác định cái không gian ảnh hưởng. Nếu mà không xử lý rồi thì về lâu dài thì nó phá vỡ cái hệ sinh thái ở đấy, thì ảnh hưởng đến nguồn lợi từ biển của những người dân sinh sống ở đấy. Từ ngoài ra còn ô nhiễm môi trường nước, nó còn ảnh hưởng đến nước ngầm nữa chứ chị tưởng ạ. Những vùng ven ở đấy còn bị ảnh hưởng nước ngầm nữa mà. Đấy nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà tôi cũng theo dõi nhưng tôi chẳng thấy cái gì cụ thể cả. Tôi nói chung thôi.
Luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng thỉnh nguyện thư, đề nghị các giới chức lãnh đạo cao cấp và các ban ngành của nhà nước nhanh chóng bắt tay vào vụ việc để giải tỏa những hoang mang trong công luận. Phát biểu với VOA Việt ngữ.
Cần phải nghiên cứu và đưa ra một kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung mà theo như Bộ Tài nguyên Môi trường đến thời gian này khẳng định rằng là không phải do thiên nhiên, không phải do dịch bệnh mà do một chất độc tố cực độc. Cái sự đối phó từ các cơ quan chức năng là chậm chạp, thiếu sự kết hợp với nhau, và do đó chúng tôi đề nghị rằng là phải có người nhận trách nhiệm, mà chính ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là khi đi thị sát tại cái Hà Tĩnh là ông đã thừa nhận những cái điều như chúng tôi nói, và theo tôi chính ông phải là người nhận cái trách nhiệm. Chúng tôi đề xuất rằng có một cái tổ công tác để điều hành cái việc giải quyết những vấn đề liên quan đến cái thảm họa này.
Cuộc họp của Bộ Tài nguyên Môi trường chiều ngày 27 tháng 4, cũng giống như các cuộc họp trước đó của Bộ với công ty Formosa, với lãnh đạo Hà Tĩnh, đều không cho báo chí tham dự. Một cư dân mạng nêu nghi vấn trên Facebook rằng liệu đây có phải là động thái tự dàn xếp, đóng cửa bảo nhau hay không, và nhận xét rằng việc này không những chứng tỏ kém về xử lý khủng hoảng truyền thông mà còn là vô trách nhiệm với người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và nhân dân cả nước. Trong khi đó, các trang mạng xã hội đang lan truyền lời kêu gọi xuống đường vì môi trường tại Sài Gòn và Hà Nội vào ngày 1 tháng 5 tới đây để cùng nhau lên tiếng về thảm họa môi trường ở miền Trung. Cuộc xuống đường được dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại Nhà hát lớn Tràng Tiền, Hà Nội và Công viên 30 tháng 4, Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh. Mười chín tổ chức quốc tế yêu cầu Tổng thống Obama hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Một liên minh các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đồng thanh kêu gọi Tổng thống Mỹ thúc giục Hà Nội phóng thích các nhà hoạt động đang bị giam cầm nhân chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 tới đây. Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Barack Obama đề ngày 26 tháng 4, 19 tổ chức nhân quyền cũng đề nghị nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhấn mạnh với chính phủ độc tài của Hà Nội rằng đàn áp nhân quyền sẽ đe dọa tới cơ hội Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Trong số các tổ chức đồng ký tên trong thư có Freedom House và tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Đầu tuần này, Việt Mỹ kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền thường niên tại Washington, mà qua đó, Hoa Kỳ đã tăng áp lực với Việt Nam về một loạt các vụ bắt bớ những tiếng nói chỉ trích nhà nước ở Việt Nam và thúc bách Hà Nội đạt tiến bộ về cải cách pháp lý. AP dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Mỹ, trợ lý ngoại trưởng phụ trách dân chủ nhân quyền lao động Tom Malinowski cho biết, năm ngoái, số các vụ bắt bớ đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam giảm đáng kể, nhưng xu hướng này đang tăng trở lại trong năm nay. Ông Malinowski nói Hoa Kỳ đang dõi sát các bước tiến của Việt Nam về cải tổ luật pháp. Các tổ chức nhân quyền trong thư ngỏ gửi Tổng thống Obama nói giữa bối cảnh Quốc hội Mỹ trong vài tháng tới sẽ xem xét việc phê chuẩn TPP, nhà cầm quyền Việt Nam nên cân nhắc tầm quan trọng của việc hành động tức thì để chứng tỏ tuân thủ với các cam kết nhân quyền quy định trong Hiệp định TPP. Theo phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới cuối năm ngoái, có khoảng 95 tù nhân chính trị đang bị Hà Nội giam cầm. Chỉ trong tuần cuối của tháng 3 năm nay, Việt Nam đã tuyên án 7 nhà hoạt động ôn hòa, các bản án từ 3 tới 5 năm tù vì các điều luật về an ninh quốc gia bị chỉ trích là mơ hồ nhằm trấn áp các tiếng nói bất đồng với nhà nước.
Một bản phúc trình mới cho biết tự do báo chí thế giới trong năm 2015 đã giảm tới mức thấp nhất trong hơn một thập niên. Tổ chức Freedom House ở Washington chuyên cổ súy cho tự do và dân chủ cho biết trong bản phúc trình công bố hôm nay rằng cứ 7 người trên thế giới thì chỉ có một người sinh sống tại những quốc gia mà sự an toàn của nhà báo được đảm bảo và giới truyền thông không bị nhà nước xâm phạm và gây sức ép. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Zlatika Hock của đài VOA.
Bản phúc trình cho biết là tự do truyền thông thế giới đã sút giảm một cách đều đặn trong 12 năm qua. Bà Jennifer Dunham, một viên chức của tổ chức Freedom House, cho biết như sau về những lý do chính của tình trạng này.
Một là mức độ bạo động nhắm vào các nhà báo đã gia tăng trên toàn thế giới trong những bối cảnh khác nhau. Và một lý do chính khác là mức độ phân cực hay bè phái đã gia tăng trong nhiều loại hình của môi trường truyền thông.
Những người làm chủ các cơ quan truyền thông có nhiều thế lực và các nhóm nổi dậy có vũ trang đang gây sức ép đòi các nhà báo phải theo bên này hoặc bên kia. Những chính phủ độc tài và những phần tử cực đoan cũng không ngớt tìm cách trấn áp những hoạt động tường thuật độc lập. Những đề tài nguy hiểm nhất là tội phạm có tổ chức, tham nhũng, cưỡng chiếm đất đai, tôn giáo và tranh chấp chủ quyền. Bà Jennifer Dunham cho biết là tính mạng của nhà báo bị nguy hiểm khi họ tìm cách thu thập tin tức tại những khu vực có chiến tranh.
In Syria and Iraq, we do see just reporters having to risk their lives to get any type of.
Tại Syria và Iraq, chúng tôi thấy các phóng viên phải đối mặt với rủi ro bị thiệt mạng để tìm kiếm tin tức. Và như quý vị đã biết, Syria là nơi có số nhà báo bị thiệt mạng cao nhất trong năm 2015.
Tính mạng của các nhà báo cũng gặp nguy hiểm tại các quốc gia có nhiều hoạt động tội phạm như Mexico và một số nước trong vùng Trung Mỹ, là nơi mà các chính quyền địa phương bị những băng đảng ma túy mua chuộc. Nhiều nước cũng giới hạn sự tiếp cận với các trang mạng có thể nói tới những sự việc không tốt đẹp về chính phủ của họ. Trung Quốc hiện nay là nước giam cầm ký giả nhiều nhất thế giới, và sự kiểm duyệt và giám sát của họ đã gia tăng đối với các đề tài kinh tế và những đề tài khác mà trước đây từng được xem là những đề tài an toàn. Bà Sarah Rebucci, một chuyên gia về tự do báo chí của Freedom House, cho biết như sau về việc này.
There's government bans on certain topics that journalists choose to.
Có những sự cấm đoán của chính phủ đối với một số đề tài mà các nhà báo không muốn tuân theo và họ nhất quyết tường thuật cho bằng được. Họ cố gắng thực hiện những bài phóng sự điều tra về những đề tài cấm kỵ như những vụ tham nhũng của những người quyền thế.
Một số quốc gia như Liên bang Nga không cho các nhà báo nước ngoài đến hoạt động tại những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của họ. Ngõ hầu họ có thể trình bày sự việc theo hướng có lợi cho mình, chẳng hạn như sự can dự của Moscow ở miền đông Ukraine. Phúc trình của Freedom House cho biết mặc dù có những mối nguy hiểm và những sự hăm dọa như vậy, nhưng các nhà báo trên khắp thế giới vẫn tiếp tục không chịu để cho bị bịt miệng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, nhà hoạt động nhân quyền lâu năm người Trung Quốc, ông Ngô Hồng Đạt đã qua đời ở tuổi 79. Ông Ngô Hồng Đạt được nhiều người biết đến dưới tên tiếng Anh là Harry Wu, từng là một tù nhân chính trị ở nước ông. Ông qua đời hôm qua trong khi đang đi nghỉ hè ở Honduras, theo Hội Nghiên cứu Lao cải Trung Quốc, hội do ông sáng lập tại thủ đô nước Mỹ. Nguồn tin này không cho biết nguyên do về cái chết của ông. Khi mới 23 tuổi, ông Ngô bị tuyên án tù 19 năm trong hệ thống nhà tù Trung Quốc mà họ gọi là trại lao động cải tạo về tội chỉ trích Liên bang Xô Viết, lúc bấy giờ là một đồng minh của Bắc Kinh. Ông Ngô đã bị giam trong 12 trại lao động cải tạo khác nhau. Trong những trại này, ông đã phải lao động khổ sai, bị tra tấn và là nạn nhân của các hành động ngược đãi khác. Ông Ngô được phóng thích vào năm 1979 và sang Mỹ sinh sống từ năm 1985. Tại đây, ông nỗ lực làm việc để nâng cao nhận thức về hệ thống nhà tù Trung Quốc. Năm 1995, ông Ngô bị bắt giữ về tội làm gián điệp trong một chuyến đi thăm Trung Quốc về những hoạt động binh vực nhân quyền của ông. Nhưng sau cùng, ông bị trục xuất về lại Hoa Kỳ và tiếp tục làm việc. Ông đã viết nhiều quyển sách và thành lập Viện Bảo tàng Lao cải với mục đích giữ gìn những ký ức của các nạn nhân của các trại lao động cải tạo Trung Quốc. Bắc Triều Tiên sẽ triệu tập đại hội đầu tiên của Đảng Lao động đương quyền, một sự kiện được trông đợi từ lâu. Loan báo của KCNA, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên, hôm nay không cho biết đại hội sẽ diễn ra trong bao lâu và cũng không cung cấp thêm chi tiết nào về nghị trình làm việc của đại hội. Nhưng giới quan sát tin rằng lãnh tụ Kim Jong-un sẽ lợi dụng cơ hội này để củng cố thêm quyền lực bằng cách khẳng định những tuyên bố về những tiến bộ mới đây trong các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc. Giới phân tích cũng sẽ chú ý tới bất cứ thay đổi chính sách nào hoặc bất cứ thay đổi nhân sự nào liên quan tới các nhân vật nắm các chức vụ chủ chốt. Các lực lượng Israel đã bắn chết một người đàn ông và một phụ nữ Palestine có mang theo dao trên người khi họ tiến tới gần một chốt kiểm soát của Israel. Đây là vụ tấn công bằng dao mới nhất xảy ra tại các vùng biên giới giữa Israel và Palestine. Cảnh sát cho biết cặp đôi này đang tiến tới chốt kiểm soát ở Kalandia hôm nay khi họ được lệnh phải dừng lại. Người phụ nữ phản ứng bằng cách rút dao ra khỏi túi sách của bà. Các lực lượng an ninh đã nổ súng, giết chết cả hai người. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy hai con dao trên xác của người đàn ông. Papua New Guinea cho biết sẽ đóng cửa một trung tâm tạm giam người xin tị nạn trên đảo Manus ở miền Bắc. Thủ tướng Papua New Guinea, ông Peter O'Neill, loan báo quyết định đóng cửa trại tạm giam trong một thông báo công bố hôm nay, một ngày sau khi tòa tối cao của đảo quốc Thái Bình Dương này ra phán quyết cho rằng việc Australia giam cầm hơn 800 người xin tị nạn tại trung tâm Manus của Papua New Guinea là vi hiến. Ông O'Neill nói, bất cứ người nào đang bị tạm giam và được xét là người tị nạn chân chính sẽ được phép ở lại Papua New Guinea nếu họ muốn trở thành một thành viên trong xã hội của Papua New Guinea và đóng góp cho cộng đồng. Bộ trưởng Di trú Úc hôm qua nói rằng sẽ không có người nào bị tạm giam ở trung tâm Manus được cho định cư ở Australia. Những người này hoặc là phải trở về quê cũ của họ hoặc là đi định cư ở một nước thứ ba. vụ phóng phi thuyền đầu tiên từ Vostochny, sân bay vũ trụ mới của Nga đã bị hoãn một ngày vì những lý do kỹ thuật. Truyền thông Nga sáng sớm hôm nay tường thuật rằng vụ phóng phi thuyền Soyuz mang theo 3 vệ tinh đã bị hủy bỏ chỉ vài phút trước khi được phóng lên từ địa điểm nơi mà các công trình xây dựng đã bị đình hoãn vì nhiều vấn đề. Một cố gắng thứ hai để phóng phi thuyền đã được ấn định vào lúc 11:01 vào ngày mai, thứ Năm, 28 tháng 4. Tổng thống Vladimir Putin đã lên đường tới sân bay vũ trụ mới để chứng kiến vụ phóng đầu tiên. Sân bay vũ trụ tại vùng Amur ở miền viễn đông nước Nga đã được Điện Kremlin ca ngợi là một bước tiến bộ quan trọng và là phương tiện để giảm thiểu sự lệ thuộc của Nga vào trung tâm không gian Baikonur ở Kazakhstan. Nga đã bị buộc phải trả tiền thuê để sử dụng trung tâm ở Baikonur với giá lên tới 115 triệu đô la một năm từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Vostochny là một trong những dự án xây dựng lớn nhất của Nga với kinh phí lên tới 6 tỷ đô la. Nhưng các giới chức Nga nói họ sẽ tiếp tục sử dụng Baikonur cho những phi vụ không gian có người lái cho tới năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 11 giờ tối của đài VOA Việt ngữ. Sau đây là các tin tức quốc tế khác. Nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán nghiêm trọng đang gây khốn đốn cho hàng trăm triệu người ở Á Châu. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Ông Maximiliano Herrera, một nhà khí hậu học nổi tiếng, cho biết đợt nắng nóng năm nay ở Đông Nam Á đang gây khốn đốn cho hàng triệu người.
Tại Đông Nam Á, đợt nắng nóng này tương đương với những lần nóng kỷ lục trước đây vào những năm 1960, 1983 và 1998. Nhưng xét về thời gian, cường độ và khu vực bị ảnh hưởng thì đây là đợt nắng nóng dữ dội nhất ở Thái Lan, Lào và Campuchia.
Năm ngoái, chính phủ Ấn Độ ghi nhận 2.422 ca tử vong vì nắng nóng, con số cao nhất trong hơn hai thập niên. Năm nay, hơn 150 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng vì nắng nóng trong hai tuần qua.
Tôi e rằng đợt nóng sẽ kéo dài và gia tăng cường độ trong những tuần lễ sắp tới, và điều không may là số tử vong chắc chắn sẽ gia tăng.
Tại Maharashtra, tiểu bang giàu nhất Ấn Độ, trận hạn hán dữ dội nhất trong vòng 40 năm chẳng những làm cho mùa màng bị hư hại mà còn khiến cho gia súc bị chết, hồ chứa nước bị khô cạn và ảnh hưởng tới sản lượng của các nhà máy thủy điện và nhiệt điện. Tại Malaysia, hàng trăm trường học phải đóng cửa vì nhiều nông dân bị khốn đốn vì rau quả bị hư hại. Tại miền Bắc Thái Lan, các chuyên gia dự báo năng suất của vụ lúa mùa khô năm nay sẽ xuống thấp tới mức kỷ lục. Tại Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê nhiều hàng thứ nhì thế giới, sản lượng cà phê Robusta ở vùng Tây Nguyên đã bị sút giảm vì cơn hạn hán dữ dội nhất trong vòng hơn 30 năm. Nhiều người cho rằng đợt nắng nóng và khô hạn năm nay phát sinh từ hiện tượng thời tiết El Nino, dòng nước ấm ở Thái Bình Dương làm cho nhiệt độ mặt nước biển tăng cao. Ông Dư Kinh Nghị, giáo sư môn vật lý địa cầu của Đại học California ở Irvine giải thích như sau.
Với sự chuyển động lên thẳng trong khí quyển bị đè nén nên hơi nước không thể được đưa lên trên khí quyển. Đó là một lý do khiến cho lượng mưa bị sút giảm ở vùng Đông Nam Á trong khi hiện tượng El Nino diễn ra. Hiện giờ chúng tôi biết là El Nino đang giảm cường độ và nó sẽ không còn nữa trong vòng vài tháng tới đây.
Tuy nhiên, ông Dư nói thêm rằng tình hình sẽ tiếp tục khó khăn vì những tác động của thời tiết mỗi lúc một ấm hơn ở Ấn Độ Dương. Ông Dilip Kothawe, một chuyên gia của Viện Khí tượng học nhiệt đới Ấn Độ, cho biết vì 3 tháng đầu năm hết sức nóng cho nên có phần chắc là năm 2016 sẽ là năm nóng nhất từ trước tới nay.
Phe Taliban ở Afghanistan xác nhận họ đã cử một phái đoàn cấp cao đến Islamabad để thảo luận với các giới chức của Pakistan. Theo tường thuật của thông tin viên Ayaz Gul của đài VOA tại Islamabad, phe nổi dậy nói rằng họ hy vọng chuyến viếng thăm sẽ mang lại nhiều thành quả và phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Một người phát ngôn của phe Taliban hôm nay nói với đài VOA rằng phái đoàn Taliban đã lên đường từ văn phòng chính trị ở Qatar để tiến hành những cuộc thảo luận vì hai nước láng giềng này có những mối liên hệ gần gũi, đường biên giới dài và những hoạt động thương mại. Các nguồn tin trong giới ngoại giao ở Pakistan cho biết phái đoàn Taliban đang thực hiện một sứ mạng thăm dò. Trong khuôn khổ của những nỗ lực của Islamabad nhằm tạo điều kiện cho cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban, văn phòng chính trị của Taliban ở thủ đô Doha của Qatar là cơ quan duy nhất được phép tiến hành những cuộc thảo luận chính trị. Phát ngôn viên của Taliban ở Qatar, ông Mohammad Naim, phát biểu như sau với đài VOA.
Nhà lãnh đạo kính mến của Vương quốc Hồi giáo đã chỉ thị cho phái đoàn thảo luận những vấn đề về người Afghanistan tị nạn. Một số vấn đề hồi gần đây liên quan tới ba tỉnh biên giới, Helmand, Nangarhar và Bactria.
Ông Naim không cho biết thêm chi tiết, nhưng truyền thông Afghanistan nói rằng các lực lượng biên phòng Pakistan mới đây đã thiết lập những đồn bốt bên trong lãnh thổ Afghanistan ở các tỉnh Helmand, Nangarhar và Bactria. Chính phủ ở Islamabad bác bỏ tố cáo này. Ông Naim nói rằng các nhà thương thuyết của Taliban sẽ bàn với giới hữu trách Pakistan về việc trả tự do cho Mullah Bradar và một số các tù nhân khác. Ông nói thêm như sau.
Phái đoàn sẽ thảo luận về những vấn đề mà tôi vừa nói và sẽ không có vấn đề cá biệt nào nữa trong chương trình nghị sự.
Mullah Bradar, người từng làm phó cho lãnh tụ Taliban Mullah Omar, đã bị các giới chức tình báo Pakistan bắt giữ năm 2010 tại thành phố Karachi ở miền nam Pakistan. Có tin nói rằng vụ bắt giữ đó được thực hiện trong một cuộc hành quân hỗn hợp với tình báo Mỹ. Đến năm 2013, dựa theo thỉnh cầu của chính phủ Afghanistan lúc đó, Pakistan đã thả ông Bradar cùng với mấy mươi viên chức khác của Taliban nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc của Afghanistan. Nhưng phe Taliban nhất mực cho rằng ông Bradar vẫn còn ở Pakistan và giới hữu trách địa phương đã hạn chế sự đi lại của ông vì chính phủ Pakistan cần có sự đồng ý của Mỹ để có thể trả tự do cho ông. Thứ hai vừa qua, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã thúc giục Islamabad tôn trọng cam kết là sẽ giúp đỡ cho tiến trình hòa bình Afghanistan hoặc trục xuất các nhân vật lãnh đạo của phe Taliban đang ẩn náu ở Pakistan và dùng sào huyệt ở nước láng giềng này để chỉ huy những vụ tấn công ở Afghanistan. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ tố cáo của ông Ghani cho rằng Islamabad hỗ trợ những vụ tấn công của phe nổi dậy trên lãnh thổ Afghanistan. Phát ngôn viên này cũng tái khẳng định rằng Islamabad đang thực hiện những nỗ lực chân thành để thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình giữa Kabul với phe Taliban.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Ngôn ngữ nào cũng có những từ thông thường được sử dụng bằng những cách không thông thường. Hôm nay chúng ta tập trung vào từ bridge, B-R-I-D-G-E, có nghĩa là cây cầu. Cầu là một cấu trúc giúp cho sự đi lại để vượt qua một thứ gì đó, như con sông, đường dây xe lửa, xa lộ hay một khe hở lớn trên mặt đất. Từ bridge cũng có thể mang nghĩa bóng, là thứ để nối những vật không cụ thể, sờ mó được, như văn hóa hay hoạt động. Chẳng hạn như ta có thể nói âm nhạc và nghệ thuật là cầu nối các nền văn hóa và ngôn ngữ là một cầu nối giữa hai người. Nhưng ta hãy trở lại những cây cầu mà ta có thể dùng để vượt qua hay sử dụng như một phương tiện lớn như xe tăng để vượt qua. Những cây cầu thường đóng một vai trò quan trọng trong thời chiến. Một đội quân tấn công ngang qua một con sông có thể quyết định đốt cây cầu sau khi đã vượt qua. Đốt cầu như thế, đội quân ngăn bên địch sử dụng cây cầu. Tuy nhiên, đội quân này cũng phá bỏ cơ may quay trở lại qua sông. Đốt một cây cầu mở ngỏ cửa cho việc quân đội bị tấn công.
The expression burning your bridges means to act in a way that destroys any chance of returning to the way things were. When you burn your bridges, there is no going back.
Thành ngữ burning your bridges. Burning, B-U-R-N-I-N-G, ing là hiện tại phân từ của động từ burn, có nghĩa là đốt cháy. Burning your bridges, đốt cháy các cây cầu của bạn. Tiếng Việt lại thường nói là chặt cầu, có nghĩa là hành động theo một cách không thể quay trở lại tình trạng cũ được nữa. Khi chặt cầu có nghĩa là không thể quay về.
Let's put this expression in the workplace. You decide to take a new job. Now, you must tell your boss you are leaving your current job. During that conversation, you tell him how much you hated your job, how much you hated working for him, and how glad you are to finally leave.
Ta hãy đưa thành ngữ vào một tình huống nơi làm việc. Bạn quyết định nhận một việc làm mới. Nay bạn phải báo cho sếp biết sẽ thôi công việc đang làm. Trong khi nói chuyện với sếp, bạn nói với ông ta rằng bạn ghét công việc của mình đến mức nào, bạn ghét phải làm việc cho ông ta đến cỡ nào và vui mừng xiết bao khi thôi việc.
You have just burned your bridge. You have destroyed your relationship with that boss. If things do not work out with your new job, there is no way on earth your old boss will take you back, ever. And you can also forget about any good recommendation.
Thế là bạn vừa chặt cầu, bạn đã phá tan quan hệ với ông sếp đó. Nếu công việc mới không trôi chảy, thì không có cách nào trên đời người sếp cũ nhận bạn trở lại. Không bao giờ, và bạn đừng hòng có được một lời giới thiệu tốt để đi xin việc làm mới.
Burning your professional bridges can be foolish, or it can be a bold career move. It is even bolder if you do it in a public manner.
Chặt những cây cầu ở nơi làm việc có thể là rất ngu dại, hoặc cũng có thể là một quyết định táo bạo trong nghề nghiệp. Việc làm còn táo bạo hơn nếu được tiến hành một cách công khai, như trong trường hợp sau.
For example, in 2014, a woman named Charlo Green was a reporter on a news television show in Anchorage, Alaska. One night, she reported on a business called the Alaska Cannabis Club. Cannabis is another word for marijuana. Marijuana is currently illegal in most U.S. states.
Năm 2014, một phụ nữ tên là Charlo Green làm phóng viên cho một chương trình truyền hình ở thủ phủ Anchorage của bang Alaska. Một đêm, cô tường thuật về một cơ sở kinh doanh tên là Alaska Cannabis Club. Cannabis là một từ khác để chỉ marijuana, tức cần sa, một thứ ma túy. Cần sa hiện vẫn bị coi là bất hợp pháp ở đa số bang của Hoa Kỳ.
At the end of her report, Green announced that she owned the Alaska Cannabis Club. She told the audience that she wanted to spend her time fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska.
Vào cuối bản tường trình, cô Green loan báo cô là người sở hữu của cơ sở Alaska Cannabis Club. Cô nói với khán giả rằng cô muốn dành thời giờ để tranh đấu cho tự do và công bằng, khởi đầu bằng việc hợp thức hóa cần sa ở bang Alaska.
Then she cursed, said she quit her job as a reporter, and walked off camera.
Kế đó cô chửi thề, nói là sẽ bỏ công việc làm phóng viên và rời khỏi máy thu hình.
Charlo Green completely burned her bridges with that news station. And probably every news station. No traditional media organization would ever take her back or give her a good job recommendation.
Charlo Green đã hoàn toàn chặt cầu với đài truyền hình tin tức đó và có lẽ mọi đài truyền hình tin tức khác. Không có cơ quan truyền thông nào lại nhận cô trở lại hay cho cô một lời giới thiệu tốt để tìm một việc mới.
But Green is okay with that. She said later in an interview that if she quit by politely giving 2 weeks' notice, nobody would know about the issue she really cares about.
Nhưng cô Green chấp nhận việc ấy. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô nói nếu cô bỏ qua phép giao tế thông thường là thông báo trước 2 tuần, thì không ai biết được về vấn đề mà cô thực sự quan tâm.
This brings us to another common expression using bridge. I will cross that bridge when I come to it. This expression means to not worry about a future problem, but rather deal with it when it happens.
Sự kiện này dẫn chúng ta đến một thành ngữ thông thường khác, cũng dùng từ bridge. I will cross that bridge when I come to it. Trong thành ngữ này có động từ cross, C-R-O-S-S, có nghĩa là vượt qua, băng qua, và come, C-O-M-E, là đến nơi. I will cross that bridge when I come to it, có nghĩa là không lo nghĩ về một vấn đề trong tương lai, mà chỉ đối phó khi vấn đề thực sự xảy ra.
When it came to dealing with the problem of quitting her job, Charlotte Green certainly crossed that bridge when she came to it. And then she burnt it to the ground.
Khi bàn về chuyện đối phó với vấn đề bỏ việc, cô Charlotte Green chắc hẳn đã vượt qua cây cầu rồi chặt đứt cầu.
In fact, people now mix these two expressions in a joking way. They say, I'll burn that bridge when I come to it.
Trên thực tế, mọi người nay thường giỡn cợt, lẫn lộn hai thành ngữ với nhau. Họ nói là, I'll burn that bridge when I come to it. Tôi sẽ chặt cầu khi gặp nó. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Trước khi kết thúc chương trình, tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Theo báo cáo quốc gia về tình hình nhân quyền năm 2015 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào giữa tháng 4, chính phủ độc đoán của Nga tiếp tục gây ra và phớt lờ nhiều vụ vi phạm nhân quyền. Đầu tiên, quyền của người dân được lựa chọn giới lãnh đạo của họ trong những cuộc bầu cử tự do và công bằng thường xuyên bị hạn chế thông qua những nỗ lực của chính phủ đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến. Những luật lệ mới và hiện hành được sử dụng để sách nhiễu, làm mất uy tín và trừng phạt những cá nhân, tổ chức chỉ trích chính phủ. Chính phủ đặc biệt nhắm mục tiêu vào những người lên tiếng ủng hộ chính phủ Ukraine hoặc phản đối những hoạt động của chính phủ Nga ở Ukraine. Hơn nữa, chính phủ Nga tiếp tục truy tố những nhóm thiểu số chủng tộc, dân tộc, tôn giáo và giới tính và người lao động nhập cư một cách có chọn lọc. Ngoài ra, những quan chức khước từ quyền được xét xử theo trình tự pháp luật của những bị cáo trong những trường hợp có động cơ chính trị. Chính phủ sử dụng những vụ câu lưu bí mật và những phán quyết kết tội dựa trên những cáo buộc phản quốc và gián điệp đáng ngờ, và thậm chí còn xét xử và kết án những người không phải là công dân Nga bị đưa đi bất hợp pháp từ những nước khác, đặc biệt là Ukraine. Tuy nhiên, đồng thời, nhà chức trách lại không đưa ra trước công lý những người chịu trách nhiệm về cái chết của những nhà báo, nhà hoạt động, những người tố cáo tiêu cực và những chính trị gia đối lập có tiếng. Thật vậy, sự ủng hộ của Nga đối với thành phần ly khai ở miền đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine suốt 2 năm qua chịu trách nhiệm cho một số những vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trong khu vực. Theo những nhà quan sát quốc tế và những tổ chức phi chính phủ vận động cho nhân quyền, lực lượng hỗn hợp của Nga và thành phần ly khai ở vùng Donbass và chính quyền chiếm đóng của Nga ở Crimea đã khiến hàng ngàn thường dân thiệt mạng và bị thương. Chính quyền chiếm đóng của Nga ở Crimea trấn áp những thành viên của một số nhóm dân cụ thể, đặc biệt là người Ukraine và người Tatar, những người đã lên tiếng chống lại sự chiếm đóng. Và cuối cùng, xung đột ở Bắc Kavkaz giữa lực lượng chính phủ, quân nổi dậy, những kẻ chủ chiến Hồi giáo và lực lượng tội phạm đã dẫn đến nhiều vụ vi phạm nhân quyền và một sự suy thoái nền pháp trị nói chung. Những vi phạm như thế gây nguy hại cho tương lai của nước Nga và cho người dân Nga. Theo lời Ngoại trưởng John Kerry, một chính phủ không tôn trọng nhân quyền, bất kể là có những tuyên bố cao cả mấy đi nữa, có rất ít để khoe khoang, để rao giảng và rất ít để thật sự đạt được đầy đủ tiềm năng của mình.
Sau đây, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Mỹ có thể cân nhắc một động thái lịch sử là dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam vào tháng sau. Một bài viết ngày 27 tháng 4 của The Diplomat cho biết là một nguồn tin ở Việt Nam nói việc dỡ bỏ cấm vận đang được cả hai bên bàn thảo. Trong khi đó, 19 tổ chức quốc tế yêu cầu Tổng thống Obama hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Một liên minh các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đã đồng thanh kêu gọi Tổng thống Mỹ hối thúc Hà Nội phóng thích các nhà hoạt động đang bị giam cầm. Trong thư ngỏ đề ngày 26 tháng 4, 19 tổ chức nhân quyền còn đề nghị lãnh đạo Hoa Kỳ nhấn mạnh với Hà Nội rằng đàn áp nhân quyền sẽ đe dọa tới cơ hội Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong số các tổ chức đồng ký tên có Freedom House và Human Rights Watch. Nhà hoạt động nhân quyền lâu năm người Trung Quốc, ông Ngô Hùng Đạt đã qua đời ở tuổi 79. Ông Ngô Hùng Đạt được nhiều người biết đến dưới tên tiếng Anh là Harry Wu, từng là một tù nhân chính trị lâu năm ở nước ông. Ông qua đời hôm qua trong khi đang đi nghỉ hè ở Honduras, theo Hội Nghiên cứu Lao cải Trung Quốc là hội do ông sáng lập tại thủ đô nước Mỹ cho biết. Nguồn tin này không cho biết nguyên do về cái chết của ông. Ông Ngô đã bị giam trong 12 trại lao động cải tạo khác nhau ở Trung Quốc. Trong những trại này, ông đã từng phải lao động khổ sai, bị tra tấn và nạn nhân của các hành động ngược đãi khác. Trong các tin khác, các công tố viên Bỉ cho hay là họ đã chuyển giao cho Pháp nghi can khủng bố Salah Abdeslam, người bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong các cuộc tấn công khủng bố đã giết 130 người ở Paris. Nghi phạm này theo lịch trình sẽ xuất hiện trước các thẩm phán trong ngày hôm nay. Luật sư của Abdeslam nói với các nhà báo, ông tin rằng thân chủ của ông sẽ hợp tác với nhà chức trách. Trong một thông báo hôm nay thứ Tư, công tố viện Bỉ cho hay là đã giao cho Pháp nghi can vụ tấn công khủng bố ở Paris dựa trên một chat bắt giữ của Liên hiệp châu Âu hôm 19 tháng 3. Các lực lượng Iraq hôm nay đã phát động lại chiến dịch quân sự tiến về Mosul, cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo, và đẩy mạnh đà tiến của họ qua nhiều ngôi làng nằm ở vùng ngoại ô khu vực đông nam thành phố Mosul với sự yểm trợ của các cuộc không kích dữ dội của Liên minh do Mỹ lãnh đạo. Chiến dịch này đã bị trì trệ trong nhiều tuần qua sau khi các lực lượng quân đội Iraq gặp sức kháng cự mãnh liệt sau khi tái chiếm được 3 trong số 8 ngôi làng từ tay của quân nhà nước Hồi giáo là mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự này. Bắc Triều Tiên sẽ triệu tập Đại hội Đảng Lao động đương quyền đầu tiên trong 36 năm, một sự kiện được trông đợi từ rất lâu. Loan báo do KCNA, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên đưa ra hôm nay, không cho biết đại hội sẽ diễn ra trong bao lâu và cũng không cung cấp chi tiết nào khác về nghị trình làm việc của đại hội này. Các lực lượng Israel đã bắn chết một người đàn ông và một phụ nữ Palestine mang dao trên người khi họ tiến gần tới một chốt kiểm soát của Israel. Đây là vụ tấn công bằng dao mới nhất xảy ra tại các vùng biên giới giữa Israel và Palestine.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.